Ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để có thể chiếu rải ánh sáng của Thiên Chúa cho những anh chị em khác thì trước tiên đòi hỏi người Kitô hữu hãy trở thành một người mang trong mình cái thứ ánh sáng và muối mà chính Đức Giêsu mời gọi trong đoạn tin mừng hôm nay. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Tại sao Chúa Giêsu dùng hình ảnh muối và ánh sáng để nói về một người môn đệ của Chúa? Chúng ta biết trong thời Chúa Giêsu, muối được nối kết với ba đức tính cao quý của con người. Trước hết đó là sự thanh khiết, bảo trì và khẩu vị. Sự thanh khiết, người La Mã nghĩ rằng muối là vật thanh khiết vì nó đến từ sự thanh khiết nhất, đó là mặt trời và biển cả. Do đó muối là của lễ đầu tiên được dâng cúng cho các thần linh. Nếu người Kitô hữu là muối thì ắt hạnh cũng phải là mẫu gương của sự thanh khiết. Cái đặc tính thứ hai của muối đó là sự bảo trì, hay là sự ngăn ngừa để cho những vật khác khỏi bị hư đi. Thời cổ xưa, muối là một phương tiện phổ thông nhất để giữ cho đồ ăn khỏi bị hư thối. Cho thịt cá cần muối, rau cỏ cũng cần muối, dưa cà cũng cần muối. Và ca dao Việt Nam của chúng ta dùng việc muối cá để nói lên cái sự cần thiết của con cái phải vâng lời cha mẹ. Cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ trong đường còn hư. Đó là sự bảo trì, ngăn ngừa để cho những đồ ăn không bị hư đi. Cái đặc tính thứ ba đó là khẩu vị, tức là thêm gia vị cho thực phẩm. Đặc tính vĩ đại và hiển nhiên nhất của muối là làm cho món ăn thêm đậm đà, thêm ngon miệng. Đồ ăn thiếu muối sẽ trở nên nhạt nhạt. Giống như muối làm cho lương thực trở nên ngon, thì người Kitô hữu cũng tạo nên khẩu vị, hương thơm cho cuộc đời này. Chính vì thế mà Chúa Giêsu muốn những người môn đệ của Chúa Giêsu hãy trở thành muối cho đời. Và Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta hãy luôn giữ được cái vị mặn của muối, tức là chính lời của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, để gìn giữ thế gian này khỏi phải hư đi, để gìn giữ những người thân yêu trong gia đình của mình khỏi hư đi, và nhất là để gìn giữ chính bản thân của mình khỏi bị hư mất. Vì thế, người Kitô hữu muốn cho thế gian bớt đi những cảnh bất công áp bức, thì họ phải có vị mặn của sự công chính. Người Kitô hữu muốn cho thế gian bớt sa đọa thì phải có lòng thanh khiết. Muốn cho thế gian đỡ phải chứng kiến những cảnh thương đau thì người Kitô hữu phải có vị mặn của lòng xót thương. Đó là hình ảnh thứ nhất mà Đức Giêsu mời gọi những người môn đệ hãy trở thành muối. Hình ảnh thứ hai, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy trở thành ánh sáng cho trần gian. Hình ảnh này còn gần gũi với con người hơn cả muối nữa, bởi vì ánh sáng có một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Một người đã viết về ánh sáng như thế này: ánh sáng là một tác phẩm quan trọng đến nỗi chính Thiên Chúa đã làm ra nó trước cả khi tạo dựng trời và đất. Và khi có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo. Chúng ta hãy nhìn chung quanh, ta thấy ánh sáng giúp cho chúng ta rất nhiều cách. Ánh sáng mặt trời làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người và làm hong khô quần áo của chúng ta. Nhờ ánh sáng ta mới có thể thấy được những sự vật chung quanh của chúng ta. Và chính nhờ ánh sáng đem lại những cái điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời. Và ánh sáng có thể để tiêu diệt những thứ độc hại xung quanh. Hãy nghĩ tới ánh sáng của những ngọn đèn, để nhờ nó mà chúng ta có thể thấy đường mà đi trong bóng tối. Và quả thật, nếu không có ánh sáng thì các sinh vật sẽ chết dần, chết mòn. Bởi thế, con người ta rất sợ bóng tối và hân hoan vui mừng khi thấy ánh sáng. Qua đó, Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh ánh sáng đó để nói về người môn đệ của Đức Giêsu, để hãy trở thành thứ ánh sáng. Và ánh sáng đó phải được chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng đó phải được đốt lên, và đốt lên rồi không được giấu đi. Như trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: không ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người bước đi. Đây là hình ảnh cuộc sống đức tin của mỗi người Kitô hữu. Người Kitô hữu cũng như chiếc đèn, đức tin cần phải được thắp lên và chiếu sáng. Nó phải được đốt lên bằng những hình ảnh hành động cụ thể hàng ngày. Hình ảnh cụ thể hành động đó chính là tấm lòng yêu thương phục vụ con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay dòng Đa Minh mừng kính Thánh Tổ Phụ, một chiến sĩ loan báo tin mừng. Bởi để có thể được gọi là chiến sĩ của tin mừng thì Thánh Đa Minh đã sống cái lời mà chính Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đó là trở thành muối, trở thành ánh sáng cho trần gian. Để trước khi đi ra loan báo Tin Mừng, Thánh Đa Minh nói với Chúa trước, rồi sau đó mới có thể nói về Chúa cho anh em đồng loại. Không ai có thể nói như thế. Chiên chăm cầu nguyện vào ban đêm như Thánh Đa Minh. Bởi vì ban ngày Ngài phải đi loan báo tin mừng cho anh chị em. Ban đêm Ngài dùng thời giờ đó để cầu nguyện với Chúa, để học hỏi lời của Chúa. Chính vì thế mà Ngài luôn luôn mang trong mình sách Tin Mừng Matthew và các thư của Thánh Phaolô. Chính vì đắm chìm trong suy gẫm lời của Thiên Chúa, để nói với Thiên Chúa, để rồi từ đó chính Thiên Chúa dạy dỗ Đa Minh, để qua lời của Chúa, Thánh Phụ Đa Minh sống một đời đượm tình, bác ái, yêu thương, phục vụ anh chị em đồng loại. Chính vì thế mà chúng ta thấy Ngài nói như thế này: muốn học biết Kinh Thánh, muốn trở thành nhà thuyết giảng, thì trước tiên cũng hãy biết tập luyện đức ái, và chính đức ái sẽ dạy bảo anh chị em. Chính đức ái của Thánh Đa Minh đã làm cho những anh chị em khác, đặc biệt là những anh chị em lạc giáo, những người hiểu sai Tin Mừng của Thiên Chúa, trở về với giáo hội. Ngày hôm nay cũng còn rất nhiều những người đã hiểu sai lầm về đạo của chúng ta, và cũng rất nhiều người cũng đã hiểu sai chính người Kitô hữu. Mà để cho họ hiểu sai, thì mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lại chính con người của chúng ta. Để cho họ hiểu sai là bởi vì chúng ta chưa thực hiện, chưa sống lời của Thiên Chúa dạy chúng ta, đó là sống công chính, bác ái, yêu thương. Một khi chúng ta chưa sống những điều đó, thì những người khác nhìn vào chúng ta, họ hiểu sai về đạo của Chúa Kitô. Và như thế là chúng ta chưa trở thành một môn đệ của Đức Kitô đích thực, chưa trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng. Mà hình ảnh trong đoạn sách Thánh thứ nhất Isaiah nói cho chúng ta rất đẹp, đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin Mừng trên khắp núi đồi, công bố Tin Mừng bình an của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Đó là một hình ảnh rất đẹp. Cha Thánh Đa Minh đã trở thành hiện thân của sứ giả, đi khắp nẻo đường, khắp núi đồi đó, để loan báo Tin Mừng cho những anh chị em khác, qua chính tấm lòng bác ái, khoan dung và niềm vui của Ngài đối với anh chị em khác. Ước mong mỗi người chúng ta hãy trở thành những sứ giả Tin Mừng của Thiên Chúa. Hãy trở thành muối, trở thành ánh sáng để ướp mặn, để soi chiếu trần gian này. Mà trước hết vẫn khởi đi từ chính trong gia đình của mỗi người chúng ta, từ chính trong cộng đoàn tu trì của mỗi người chúng ta, để từ đó ánh sáng của Thiên Chúa được lan tỏa khắp mọi nẻo đường, để qua đó những người anh chị em khác nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, đấng giàu lòng thương xót, muốn gọi, kêu gọi mọi người được đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.